Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 58. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Hay nói cách khác, chúng ta học Phật là khoanh tay cúi đầu mới cầu được. Người khác học Phật thì chúng ta đối với họ cũng khoanh tay cúi đầu tặng cho họ. Phải như vậy mới được. Chúng ta khoanh tay cúi đầu cầu vì tôi biết Phật Pháp có lợi ích, biết giá trị. Hiện nay họ không có tâm cung kính vì họ không biết giá trị. Không biết giá trị không thể nói không tặng cho họ. Cũng phải cần phương tiện thiện xảo đem Phật Pháp tặng cho họ, giới thiệu cho họ. Văn giả bất khả bất tồn cung kính, tôn trọng pháp cố, bất vong sở tự cố. Người tiếp nhận Phật Pháp phải biết tri ân, phải biết báo ân, phải báo ân. Báo ân không phải đối với cá nhân. Đối với cá nhân mà nói, cái báo ân đó là quá nhỏ. Báo ân như thế nào vậy? Phần trước nói Thiều Long Phật Pháp, đó là thật sự báo ân. Tiếp nối huệ mạng Phật, đem Phật Pháp phát triển rạng rỡ thêm, đây đích thực là báo ân Thầy. Thật sự là báo ân Phật Tổ. Đây là chứng tỏ một người nói, một người nghe đều phải nên như lý, như pháp. Đại Bát Nhã Kinh Dân: Đế thích mỗi ư thiện pháp đường, vì thiên chúng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Pháp. Hữu thời bất tại, thiên chúng nhược lai, diệt hướng không tòa, tác lễ cúng dường nhi khứ. Thử thức chư thiên tuân y Phật thuyết, cung kính thuyết kinh xứ chi sự thật. Đây quả thật là sự thật. Ở Trung Quốc, giáo dục vào thời xưa coi trọng. Ở trong một gia đình, cái chỗ mà người cha ngồi, con cái không được ngồi. Hiện nay không coi trọng những sự việc này. Ở trong một đoàn thể, cái đoàn thể này có chủ nhân, giống như cái đạo tràng này. Đạo tràng có trụ trì, đây là người lãnh đạo đạo tràng. Vị trí ngồi của họ thậm chí là chỗ tấm đệm lại Phật của họ. Tuy họ là không có ở đó thì người khác cũng không được lại Phật ở trên cái đệm đó. Họ đi vắng, vị trí ngồi của họ người khác không được ngồi. Vì sao vậy? Tôn trọng nơi chốn. Đối với cái nơi này còn tôn trọng như vậy, đối với người thì càng khỏi phải nói. Cái đạo lý là ở chỗ này. Dưỡng cái gì vậy? Dưỡng tâm cung kính. Kính, cái cung kính này là tánh đức. Bồi dưỡng tánh đức. Phật Pháp là suốt cái Bát Nhã này. Phần trước nói là trực chỉ bổn tánh. Mục đích của nó là muốn chúng ta minh tâm kiến tánh. Tánh kiến từ đâu vậy? Từ trong cung kính. Cho nên hạnh nguyện phổ hiền, đó là cái pháp mà Pháp Thân Đại Sĩ tu. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Đem lễ kính đặt ở điều thứ nhất, bạn mới biết cái quan trọng biết bao. Mỗi người đều biết lễ kính thì thế giới thái bình làm sao có thể loạn động được. Phật Pháp xem trọng, giáo dục thời xưa của Trung Quốc chúng ta cũng xem trọng. cũng đem sự việc này đặt lên hàng đầu. Chúng ta nhìn thấy ở trong lễ ký của thập tam kinh, ngũ kinh, các vị nếu đọc lễ ký, bạn thấy lễ ký mở ra câu nói đầu tiên: khứ lễ viết vô bất kính. Vô bất kính chính là ở trong Phật pháp chúng ta gọi là cung kính tất cả. Bạn thấy Nho Gia cũng đem nó đặt ở điều đầu tiên: giáo dục thế xuất thế gian đều là xây dựng ở trên cái chữ kính này, hiếu kính. Hiếu là thể, kính chính là tướng, chính là tác dụng, có thể có dụng. Hiếu biểu hiện từ đâu vậy? Từ kính. Kính cha mẹ, kính tôn trưởng, kính thầy, kính tất cả chúng sanh, thì cái đạo hiếu đó mới biểu hiện ra rất rõ ràng. Nhân gian chúng ta hiện nay không nói đến rồi. Các vị nên biết, trên trời vẫn coi trọng. Đối với nơi chốn diễn thuyết chánh pháp, nếu thiên thần đi qua ngang chỗ đó, họ nhất định dừng lại ở nơi đó chắp tay lễ kính, sau đó họ mới đi. Chúng ta không biết, ở chỗ này đã từng có người ở nơi đây giảng kinh, hiện nay người này đều đi hết rồi, chúng ta một chút cảm xúc cũng không có. Thiên nhân có thể cảm nhận được, nói lời rất chân thật, ở trong đây rất có đạo lý. Hiện nay cái mà nhà khoa học gọi là từ trường. Từ trường khác nhau, năng lượng của trường rất mạnh, đặc biệt là chánh pháp. Chúng ta đỉnh đoạn, lơ là, không còn cảm giác. Trường đó mạnh hay yếu, chúng ta không thể cảm nhận ra được. Nhưng mà cái thiết bị khoa học vô cùng tinh xác đó có thể kiểm tra ra được. Cho nên người có khoa học thường thức có thể lý giải cái đạo lý này. Chúng ta không thể cảm nhận được, thế nhưng thiên nhân họ có thể cảm nhận được. Từ đó cho thấy cảm giác của họ nhạy cảm hơn so với chúng ta. Khi cảm nhận đối với từ trường, họ có thể cảm nhận được rất nhạy bén. Cho nên họ đối với cái địa điểm này đặc biệt cung kính. Như thế chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết được người tâm chánh, người tâm thanh tịnh, từ trường của họ không giống như người bình thường. Cái này chúng ta dùng thuật ngữ hiện đại để nói, họ cùng chư Phật Bồ Tát và tất cả thiện thần tâm tâm tương ưng. Tương ưng liền nhận được gia trì. Năng lực trường của bản thân đã rất mạnh, lại được chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên tất cả những yêu ma quỷ quái này không những không thể đến gần họ, sẽ tránh ra rất xa. Năng lực của trường rất mạnh, họ không dám tiếp cận, họ không dám tiếp xúc. Những điều này có thể dùng khoa học hiện đại để chứng minh. Đoạn này là Thế Tôn ở trên kinh Đại Bát Nhã nêu ra vua trời Đao Lợi. Đế Thích chính là vua trời Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Những vị này đều là thiện thần, thông minh, chính trực. Họ dùng phương pháp gì giáo hóa chúng sanh vậy? Cũng thường xuyên tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa cho thiên nhân. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa xây dựng kiến thức chung, cơ sở lục hòa kính của chúng ta xây dựng ở trên kiến hòa đồng giải. Cách nghĩ, cách nhìn của mọi người đối với vũ trụ nhân sanh có thể tiếp cận, nhất trí, có thể duy trì đến một trình độ. Đây mới gọi là hòa hợp thật sự, đoàn kết thật sự. Đại thừa là chánh pháp. Đại thừa là sự bộc lộ của tâm tánh, cũng chính là nói sự hiển lộ chân tâm của chư Phật Bồ Tát. Chân tâm của chư Phật Bồ Tát cùng với chân tâm của tất cả chúng sanh không hai, không khác. Đâu có lý nào không thể tiếp nhận. Tiền Thanh ở trong cung đình đề xướng học kinh Vô Lượng Thọ, khiến chúng ta không thể không khâm phục. Đế Dương khai quốc Mãn Thanh, đó là trí tuệ chân thật. Họ không dùng chiêu số, không dùng ngữ lục, không dùng những thứ này. Không phải nói mọi người các anh đều nghe tôi. Họ không dùng những thứ này. Họ dùng kinh Vô Lượng Thọ. Mọi người đều nghe Phật. Tôi làm hoàng đế tôi cũng tin Phật. Mọi người chúng ta đều tin Phật. Cái này thật sự có thể khiến người tâm phục khẩu phục. Dùng cái phương pháp này để đoàn kết nhân tâm, để xây dựng kiến thức chung. Vô cùng đáng tiếc, cung đình học kinh Vô Lượng Thọ, cái biện pháp này bị Từ Hy Thái Hậu bãi bỏ. Từ Hy Thái Hậu bãi bỏ học kinh, chúng ta thấy trong lịch sử triều Thanh liền dần dần suy yếu, mà cho đến ngày diệt vong. Tuy là hiện nay người thông thường, cái gọi là đầu óc khoa học, không thừa nhận những sự việc này. Cách nhìn của người học Phật chúng ta với họ không như nhau. Chúng tôi cảm thấy sự hương vong của quốc gia có quan hệ mật thiết với điều này. Hưng suy tại tâm người. Tâm người lương thiện, tâm người chánh trực, họ nhất định là hưng dượng. Nhân tâm tà, nhân tâm ác thì nhất định là suy đắm. Như thế Phật Pháp là giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh phát khởi tự tánh. Những thiên thần này thông minh hơn người. Sự lựa chọn của họ là chọn Phật Pháp Đại Thừa tuyên giảng cho đại chúng. Có khi đi vắng, đi vắng lúc này không phải lúc giảng kinh. Người giảng kinh không ở nơi này, nhưng những thiên nhân này đi ngang qua chỗ này, nhất định phải hướng về địa điểm này mà lễ kính. Đây là đệ tử Tam Bảo. Vua trời Đế Thích cũng là đệ tử Tam Bảo. Ở đây tức chư thiên tuân theo lời Phật dạy, tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật, cung kính chỗ nói kinh. Đối với địa điểm nói kinh còn cung kính như vậy, huống chi là người nói. Chúng ta nếu như có thể ở chỗ này thể hội một chút tin tức này, tôi tin rằng mỗi một vị đồng tu nhất định phải phát tâm vì người diễn thuyết. Công đức lợi ích vô lượng vô biên, tiêu tai diệt tội, phải dựa vào bản thân mà làm. Không làm không được. Phải tùy lúc tùy nơi vì người diễn thuyết, Điều này ở phần trước tôi đã giảng qua rất nhiều lần rồi. Nhưng mà giảng đường giảng kinh của chúng ta không phải phòng học của trường học. Phòng học của trường học, học sinh là nhất định. Địa điểm giảng kinh là đến đi bất định. Có không ít người đến trước đến sau. Phần trước không có nghe được. Vì thế, bộ phận quan trọng là không thể không lặp lại, phải giảng nhiều mấy câu. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Diễn là biểu diễn, làm cho người ta thấy. Thuyết là thuyết minh, là lời nói. Thuyết minh cho người đó gọi là thuyết. Bản thân thực sự đem nó làm được rồi. Trong Kinh Kim Cang nói nguyên lý, nguyên tắc, nói những phương pháp này chúng ta tất cả dùng vào trong đời sống thường ngày, dùng vào trong công việc thường ngày của chúng ta, trong đối nhân xử thế tiếp vật, đó gọi là diễn. Bạn thấy bản kinh vừa mở đầu, Thích Ca Mâu Ni Phật đắp y mang bát vào đại thành xá vệ khất thực, đó là diễn. Đến Tôn giả Tu Bồ Đề thấy rõ ràng rồi, hiểu được rồi, liền tán thán hy hữu vì chúng ta đưa ra câu hỏi. Thích Ca Mâu Ni Phật lại thuyết. Diễn thuyết là hai sự việc, cái này phải biết. Đây là điều tôi thường hay nói ở trong các buổi giảng. Chúng ta làm đệ tử Phật nhất định phải vì đại chúng xã hội làm nên một tấm gương tốt. Chư Phật Bồ Tát là mô phạm, là tấm gương tốt của chúng sanh hữu tình. Trong chính pháp giới, chúng ta học Phật, học Bồ Tát cũng chính là phải làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Đây gọi là diễn. Họ nhìn thấy chúng ta tốt, tốt hơn họ, cho nên họ mới đến thỉnh giáo, đến hỏi. Vừa hỏi vậy thì chúng ta liền thuyết. Vì người diễn thuyết. Đoạn dưới đây: pháp cúng dường giả, như Phổ Hiền đại sĩ sở thuyết, như thuyết tu hành lợi ích chúng sanh, nhiếp thọ chúng sanh, đại chúng sanh khổ, cần tu thiện căn, bất xả bồ đề nghiệp, bất ly bồ đề tâm, đẳng thị giả. Đây là lời trong phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền trước tiên nói cúng dường tài, sau đó nói cúng dường pháp. Tất cả cúng dường tài đều không bằng cúng dường pháp, là hoàn toàn tương đồng với cách nói của Kinh Kim Cang. Trong tất cả cúng dường pháp là nhất. Bồ Tát ở trong cúng dường pháp, vì chúng ta nêu ra bảy điều, cúng dường pháp là vô lượng vô biên. Đây là nêu ra mấy thí dụ mà thôi. Chúng ta nhất định phải từ trong những thí dụ này gọi là nêu ra một cái, suy ra những cái còn lại. Nghe một biết mười, sau đó mới có thể dùng được rất viên mãn ở trong đời sống. Đời sống của chúng ta mới có thể được tự tại, mới có thể đạt đến mỹ mãn. Thế thì mấy cái thí dụ này nhất định phải hiểu thật rõ ràng, thật thấu triệt, là giống như công thức toán học vậy, mới có thể mang vào trong công việc đời sống thực tế thường ngày. Cái thứ nhất là như thuyết tu hành. Phật nói như thế nào, chúng ta phải làm như thế ấy. Hành là hành vi. bao gồm tư tưởng, kiến giải, lời nói, tạo tác của chúng ta, hành vi của ba nghiệp thân ngữ ý. Hành vi ba nghiệp của chúng ta không giống với lời Phật dạy. Thế thì bản thân nhất định phải hiểu rõ lời Phật nói là chính xác. Chúng ta không giống với Phật thì nhất định là sai lầm. Cần đương theo lời Phật nói, đem nó điều chỉnh trở lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm. Chúng ta nghĩ sai rồi, cần điều chỉnh trở lại. Chúng ta thấy sai rồi, cần điều chỉnh trở lại. Chúng ta làm sai rồi, cần điều chỉnh trở lại. Chúng ta nói sai rồi, cũng phải điều chỉnh trở lại. Tuân theo tiêu chuẩn trên Kinh Phật như thuyết, dùng cái tiêu chuẩn này để điều chỉnh hành vi sai lầm ba nghiệp thân ngữ ý của chúng ta. Đây gọi là như thuyết tu hành. Thí dụ, cái mà Phật ở trong bản kinh nói, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có làm được hay chưa? Bố thí phạm vi rất rộng, bao gồm toàn bộ hoạt động đời sống của chúng ta. Có thể nói hoạt động thân tâm thể đều bao gồm ở trong đó. Chúng ta sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở có chỗ trụ. Tâm của chúng ta có bận tâm, có lo buồn, có phiền não, có vọng tưởng. Đây gọi là có trụ. Thế nhưng Phật dạy chúng ta vô trụ sanh tâm. Nếu như thật sự coi trọng tu hành, thế thì phải tuân theo lời trong kinh nói, đem tất cả vọng tưởng, chấp trước, lo buồn, bận tâm của chúng ta, tất cả buông xả, thấy đều xả sạch. Đó thật sự làm được vô trụ. Đây mới gọi là như thuyết tu hành. Nếu như trong tâm vẫn có trụ, thế thì bạn không có tu hành. Bạn là không như thuyết tu hành thì đâu thể nào thành công. Học Phật học cả đời, đó là học giả, không phải là học thật. Trong miệng thì nói là đệ tử Phật, mà trên thực tế là đệ tử phản nghịch của Phật, không phải là đệ tử hiếu thuận của Phật, là đệ tử phản bội của Phật. Đây là điều chúng ta phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Phật dạy bạn làm như vậy, chúng ta làm như vậy là tuyệt đối chính xác, nhất định có lợi ích. Có lợi ích rất lớn. Người thế gian ngu si không biết. Đã học Phật rồi, tại vì sao vẫn không nghe lời, vẫn không thể đem lời Phật nói, đều có thể làm được, đều có thể thành hiện thực. Ở trong đây có một nguyên nhân, là đối với nghĩa chân thật mà Phật nói hoàn toàn không hiểu rõ. Không những nghĩa lý của nó không hiểu rõ, mà lợi ích công đức cũng không hiểu rõ. Cho nên họ không làm được. Nếu như thật sự hiểu rõ ràng rồi, nói lời chân thật, bất kỳ sức mạnh nào cản cũng không thể cản được. Họ không làm như vậy là không được. Đó chính là điều mà phần sau kinh nói, tính tâm bất nghịch. Tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thật tướng. Cái này lợi ích quá lớn rồi. Làm không được là lý chưa có hiểu rõ ràng, chân tướng sự thật cũng chưa có hiểu rõ ràng. Cho nên họ làm không được. Từ đó cho thấy giảng giải kinh này là vô cùng quan trọng. Phải giảng thấu triệt, phải giảng sáng tỏ, khiến người hiểu được lợi ích công đức của như thuyết tu hành bất khả tư nghị. Thứ hai là lợi ích chúng sanh. Làm thế nào lợi ích chúng sanh vậy? Nhất định phải như thuyết tu hành. Bảy câu này là giống như bảy tầng bảo tháp vậy. Như thuyết tu hành là tầng thứ nhất. Không có tầng thứ nhất thì làm gì có tầng thứ hai? Tầng thứ hai xây dựng trên nền tảng của tầng thứ nhất. Tầng thứ ba xây dựng trên nền tảng của tầng thứ hai. Sau đó mới biết như thuyết tu hành là căn bản, là nền tảng chính. Không thể như thuyết tu hành thì phần sau đều là rỗng không. Giống như xây 7 tầng bảo tháp, tầng thứ nhất chưa có xây xong thì 6 tầng phía trên đó là miễn bàn rồi. Tu hành bắt đầu tu từ đâu vậy? Là bắt đầu tu từ câu này. Như thuyết. Cái này trên Kinh Kim Cang nói quá cao. Chúng ta muốn làm, thật sự làm không được. Thế nhưng Phật nói ở trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là rất thiết thực với chúng ta. Cái tiêu chuẩn đó là thấp rồi, khiến phàm phu bình thường như chúng ta đây đều có thể làm được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, có được không vậy? Nếu như nói bốn điều này ta vẫn làm không được thì được rồi. Thế thì bạn đành phải đi về ba đường ác thôi. Trời người không có phần rồi. Bốn điều này là pháp nhân thiên. Nếu bạn không muốn đọa ba đường ác, hay nói cách khác, nếu muốn làm một con người ở trong lục đạo làm người, làm thiên nhân, tiêu chuẩn của họ là ở bốn câu này. Bốn câu này không làm được vì chắc chắn là đọa ba đường ác. Cho nên tiền đồ của bản thân chúng ta không nên đi hỏi người khác. Khi tự mình đem kinh điển niệm nhiều một chút, soi lại một chút là biết ngay thôi. Ta ở lục đạo là thuộc về đường nào, biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch. Người tâm tham nặng thì cõi ác quỷ. Thông thường quen nói người chết rồi đều đi làm quỷ, người chết rồi không nhất định làm quỷ. Lục đạo mà, làm sao đoán chắc người chết rồi đều đi làm quỷ chứ? Nhưng mà nói đi phải nói lại, người chết rồi đều đi làm quỷ, câu nói này cũng không thể nói là hoàn toàn không có đạo lý. Có người nào không có tâm tham? Người tâm tham nặng đọa xuống cõi quỷ. Cho nên suy nghĩ người chết rồi làm quỷ cũng rất có đạo lý. Người tâm sân hận nặng đọa địa ngục. Người ngu si nặng biến thành súc sanh là nghiệp dân của ba đường ác. Cõi nhân thiên là ngũ giới thập thiện. Cho nên hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, đây là cái nhân thù thắng của cõi nhân thiên. Bốn điều này nếu bạn làm không được thì khi ở trong lục đạo, cõi nhân thiên là không có phần. Từ trên cái nền tảng này xây dựng Phật Pháp. Cho nên ở trên kinh Phật, chúng ta thường hay nhìn thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tôi nói với mọi người, cái thiện đó là có tiêu chuẩn. Không phải nhìn xem tôi rất thiện, tôi chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bạn tự cho là thiện chưa chắc là thật thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, tiêu chuẩn thấp nhất chính là làm được bốn câu này: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái này là tiêu chuẩn thấp nhất của thiện nam tử, thiện nữ nhân, không phải tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang, cái thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nửa bộ trước tôi đã giảng qua với mọi người rồi, là tôn giả Tu Bồ Đề nói, người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là thực sự phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người này mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân của nửa bộ trước của Kinh Kim Cang. Cái tiêu chuẩn của thiền đó nửa bộ sau cao hơn rồi, nửa bộ sau nhất định phải làm được, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Cho nên nửa bộ sau, cái thiền năm tự đó, cái thiền đó so với thiền phía trước tiêu chuẩn cũng nâng cao rồi. Cùng là một chữ giống nhau, ở trong hết thảy tất cả kinh tiêu chuẩn không như nhau, không thể không nhận thức rõ ràng. Chúng ta phải đem nó làm được mới được, không làm được thì không được. Như thuyết tu hành phải thật sự làm được. Phật pháp coi trọng ở hành, không coi trọng ở giải. Coi trọng ở trên pháp hành. Cái này mọi người nhất định phải biết. Tông Tịnh Độ coi trọng hành, Hoa Nghiêm cũng coi trọng hành. Làm sao biết trọng hành vậy? Bạn thấy thứ tự sắp xếp tam thánh đó liền biết ngay. Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu cho hành, Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho giải. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền là trưởng tử, là trọng hành. Văn Thù là thứ nam, là em kế. Giải xếp ở hàng thứ hai, hành xếp ở thứ nhất. Đây chẳng phải đã nói với bạn rất rõ ràng, rất minh bạch rồi sao? Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát Quan Thế Âm đại biểu cho hành, Bồ Tát Đại Thế Chí đại biểu cho giải, Thế Chí đại biểu cho trí tuệ, Quan Âm đại biểu cho từ bi. Cho nên Phật pháp coi trọng ở thực tiễn, không phải trọng ở chỉ nói mà thôi. Cái đó là không có lợi ích gì. Thông thường chúng ta nói khai ngộ, ngộ có giải ngộ và chứng ngộ. Chú trọng ở chứng ngộ. Chứng ngộ bạn mới được thọ dụng, giải ngộ không có công dụng. Giải ngộ là nói được mà không làm được, đó không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nhất định là như thuyết tu hành, sau đó mới có thể lợi ích chúng sanh. Đặc biệt là Phật cùng các Bồ Tát lớn thì hiện ở nhân gian, thuần túy là lợi ích chúng sanh. Giống như hình ảnh mà Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong đời sống biểu diễn ra là lợi ích chúng sanh. Chúng ta ngày nay như thuyết tu hành là tự lợi lợi tha. Phật cùng Đại Bồ Tát họ tự lợi viên mãn rồi, cái mà họ biểu hiện thuần túy là lợi tha, nhiếp thọ chúng sanh. Nhiếp thọ chúng sanh chính là vừa mới nói, vì tất cả chúng sanh làm nên một tấm gương tốt, để chúng sanh nhìn thấy cái hình ảnh này sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm hâm mộ, sanh tâm tôn kính, sau đó sanh tâm học tập, là nhiếp thọ chúng sanh. Đây là điều mà tôi ở trong các buổi giảng nhiều lần nhắc đến. Mỗi nơi, mỗi chỗ tôi đều nhắc nhở các đồng tu phải chăm chỉ tu học. Chăm chỉ tu học thì hình ảnh của bạn là khác nhau rồi. Tâm của bạn không như tâm của chúng sanh thông thường. Tâm của bạn chân thành, thanh tịnh, từ bi. Cái này người hiện nay gọi là từ trường của bạn không giống như từ trường của người khác. Chúng sanh chỉ cần đến gần từ trường của bạn, họ sanh tâm hoan hỷ. Huống hồ tất cả pháp là vi tâm sở hiện, vi thức sở biến. Cái thức này chính là phân biệt, chính là tưởng tượng, Trên kinh nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này là thức, thức biến, là biến ra tướng. Người này tâm thanh tịnh, chân thành, từ bi, thì tướng mạo sẽ biến đổi, thể chất sẽ biến đổi. Vốn là thân thể của bạn không khỏe mạnh, hiện nay thân thể của bạn mỗi năm một tốt hơn, tướng mạo mỗi năm một viên mãn, mỗi năm một trẻ ra, người ta nhìn thấy thế là khác nhau rồi. Đây gọi là nhiếp thọ chúng sanh. Bạn làm sao tốt như vậy? Là do học Phật mà ra. Bạn buôn bán rất có lãi. Tại sao vì có lãi vậy? Niệm A-di-đà Phật có lãi. Đây là nhiếp thọ chúng sanh. Đây là sự thật. Có thể thấy, đều là trong tu hành lợi ích chúng sanh mới có thể thật sự đạt đến nhiếp thọ. Bạn nếu không có tâm lợi ích chúng sanh, không có tâm tu trì chân chánh, thì nghĩ phương pháp gì cũng không có biện pháp lôi kéo chúng sanh về được. Phía dưới là thay chúng sanh chịu khổ. Mỗi người có nghiệp báo của riêng họ, làm sao có thể chịu thay được chứ? Phật cũng không có cách gì chịu khổ thay chúng ta được. Tuy không thể thay, nhưng có cái ngang bằng. Cái ngang bằng này là tương tự. Tôi vừa mới nói rồi, lấy đồng tu tại gia làm thí dụ là rõ ràng nhất. Đồng tu tại gia các bạn đời trước tu rất khá, phước tuệ song tu, cho nên đời này đã thông minh, lại có phước báo, là do đời trước tu. Bạn thực sự hiểu rõ đạo lý của Phật, đạo lý mà Phật nói, chúng ta đem đời sống vật chất của mình hơi hạ thấp xuống một chút, đem số tiền này có thể tiết kiệm một chút, giúp đỡ tất cả chúng sanh, chúng sanh khổ nạn. Đây chính là thay chúng sanh chịu khổ. Tôi có thể ở căn nhà 200 vạn. Tôi hiện nay chỉ cần ở căn nhà 100 vạn là được rồi. 100 vạn đó là có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, giảm bớt sự hưởng thụ của tôi. Đây chính là thay chúng sanh chịu khổ. Tôi có thể hưởng thụ như thế, tôi hạ thấp xuống một chút. Cái này là thuộc về tương đương với thay chúng sanh chịu khổ. Ở trong người xuất gia, tiếp nhận sự cúng dường của tín chúng, tín chúng hảo tâm cúng dường thầy, chính là cải thiện chất lượng đời sống cho thầy. Thầy vẫn sống cái đời sống khổ này, không có cải thiện. Đem tiền cúng dường của bạn đi tu bố thí, đây cũng thuộc về thay chúng sanh chịu khổ. Hay nói cách khác, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm hết sức. Đem số tài vật này dùng để hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh không thể tách rời bố thí tài. Chúng ta ngày nay ấn kinh cần có tiền tài. Giảng đường chúng ta những thiết bị này là vì chúng sanh. Cái máy ghi hình này là máy mới nhất, tốt nhất, giá tiền cũng là cao nhất. Vì sao vậy? Hy vọng chất lượng hình ảnh đạt đến tốt nhất, để người không có cơ hội tham gia hiện trường chúng ta, tương lai có thể nghe được băng ghi âm, xem được băng ghi hình, sanh tâm hoan hỷ. Đây đều là lợi ích chúng sanh. Chúng ta bớt ăn, bớt tiêu, đây là thay chúng sanh chịu khổ. Bản thân chúng ta có thể thật sự làm được như vậy, Làm được như vậy rất thành khẩn. Cái này là cần tu thiện căn. Thiện căn là gì vậy? Không tham, không sân, không si. Cho dù không thể đem phiền não tam độc, tham sân si hoàn toàn nhổ bỏ sạch sẽ, phiền não tam độc quả thật giảm nhẹ rồi. Tuy đã giảm nhẹ nên biết vẫn phải giảm tiếp, nhất định phải đem nó giảm đến thật sạch sẽ, hoàn toàn không còn. Thế thì chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi. Ở trong thiện căn của Bồ Tát, ngoài không tham không sân không si ra, còn thêm một cái tinh tấn nữa, không xả bỏ nghiệp Bồ Tát. Sự nghiệp Bồ Tát là gì vậy? Hóa độ chúng sanh. Bồ Tát không có gì gì khác. Ở trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy 53 tham của Thiện Tài Đồng Tử. 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ này thì hiện ở nhân gian, thân phận của họ già trẻ nam nữ, các ngành các nghề, bất luận thì hiện thân phận gì, mục tiêu là nhất trí giáo hóa chúng sanh, là một cái tấm gương tốt nhất cho chúng sanh, cho chúng sanh của ngành nghề nào đó, cho chúng sanh của loại phương thức nào đó. Cái tấm gương này nhất định cũng có tiêu chuẩn: giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Làm cái tấm gương này, làm tấm gương giác chánh tịnh, Bồ Tát cùng chúng sanh đúng là trái nhau. Chúng sanh là mê tà nhiễm, đây gọi là sự nghiệp Bồ Tát. Cái này gọi là gia nghiệp Như Lai. Mọi người cần hiểu rõ, tuyệt đối không phải gia nghiệp Như Lai là gì của người xuất gia. Nếu bạn nghĩ như vậy là bạn sai rồi. Người xuất gia đương nhiên phải đảm đương, người tại gia cũng không ngoại lệ. Các vị nên biết, tứ chúng cửa Phật là người một nhà, tứ chúng phải hòa hợp thì Phật Pháp mới có thể trụ lâu ở thế gian, mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Tứ chúng chia rẽ thì Phật giáo tiêu rồi, bị diệt vong rồi. Nếu như cho rằng đây là gia nghiệp Như Lai, hoằng pháp lợi sanh, cái việc này là việc của người xuất gia, người tại gia chúng ta không gánh vác cái trách nhiệm này, là bạn không phải đệ tử Phật, bạn không hiểu nghĩa Như Lai nói. Nếu như nói người tại gia không có cái trách nhiệm này, vậy bạn xem 53 tham. Ở trong 53 người mà Pháp Thân Đại Sĩ 53 tham thị hiện, chỉ có 5 người là người xuất gia, những người còn lại toàn là người tại gia. Những người này không bỏ nghiệp Bồ Tát, đều là đang thiệu long Phật Pháp. Cho nên phải biết gánh vác gia nghiệp Như Lai. Tại gia cùng xuất gia không có khác biệt, không phân đây kia. Nếu như ở trong đây nói có đây kia, đây là quan niệm sai lầm của bạn. Bạn sai rồi, bạn thấy sai rồi, bạn nghĩ sai rồi. Bạn cần đem cái quan niệm này đã sai lầm điều chỉnh trở lại. Tứ chúng hợp tác mật thiết thì Phật Pháp mới có thể trụ lâu dài ở thế gian, mới có thể lợi ích chúng sanh rộng lớn. Đó là công đức vô lượng vô biên. Một điều sau cùng, không lìa tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa là giác ngộ. Không lìa tâm Bồ Đề. Nếu như phải nói một câu, thực tiễn vào trong đời sống thực tế, chính là không lìa tam quy. Tam quy là giác, chánh, tịnh. Phật là giác vậy, pháp là chánh vậy, tăng là tịnh vậy. Không lìa tâm Bồ Đề chính là không lìa giác, chánh, tịnh. Cho nên chúng ta học Phật, vừa vào cửa Phật là trước tiên tiếp nhận tam quy y. Tam quy y là nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất của chúng ta. Tách rời tam quy là không phải Phật pháp, không phải đệ tử Phật. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền nêu ra cái thí dụ này, một điều sau cùng, không cần cái này thì không được, ngài không thể dùng cái khác. Nếu như ngài dùng vào cái khác thì phía sau vẫn phải dùng cái này. Không lìa tâm Bồ Đề, không lìa tâm Bồ Đề là cái tổng kết. Từ đầu đến cuối, mở đầu là thọ tam quy, sau cùng là không lìa tâm Bồ Đề. Bạn thấy suốt từ đầu đến cuối không có thay đổi, thủy chung nhất như. Nói cho bạn biết, thủy chung là một. Cái ý này vô cùng sâu rộng. Cái mà Duy Ma nói pháp môn bất nhị, thủy chung không hai. Đây là thật sự vào pháp môn không hai. Tịnh tông gọi là nhất tâm, thủy chung là nhất tâm. Thuyết kinh tức là đạo tràng. Có thể thấy đạo tràng không trọng ở hình thức, bất luận là nơi nào, chỉ cần ở nơi đó nói kinh thì đó chính là đạo tràng. Các vị đồng tu nhớ kỹ điều tôi vừa mới nói. Cái nơi thuyết kinh đó là từ trường đặc biệt mạnh. Cảm giác của chúng ta vô cùng chậm lục, không thể cảm nhận ra được. Năng lực cảm nhận của thiên nhân, quỷ thần mạnh hơn chúng ta. Cảm giác của họ rất nhạy bén, cho nên năng lực từ trường mạnh họ cảm nhận được. Cho dù ngắn đi nữa, một phút hai phút, hình thành từ trường lớn mạnh cũng vĩnh viễn không bị mất đi. Thiên nhân quỷ thần họ có thể cảm nhận được, họ đối với nơi đó có thể sanh tâm cung kính, không khác gì với tháp miếu vậy.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.